kế là Ni Sư Diệu Nhân 1041-1113, đời thứ 17, dòng Thị Ni Đa Lu Chi, và tên là Ngọc Kiều, là trưởng nữ của Phụng Càn Vương. Thở nhỏ bà thiên tư thuần hậu, ngôn hạnh đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Lớn lên vua gả cho người họ Lê, làm quan cho một ở Chân Đăng. Chồng mất, bà tự thệ thủ thiết không chịu tái giá. Tức là ở đây thì đặc biệt là có một vị ni sư, ni sư là cũng được ghi lại vào trong sử của thiền sư, thì cũng để cho các vị mà bên nữ đó cũng khỏi có mặc cảm. Tức là ni cũng có những vị mà tu hành cũng là đặc biệt, và đây là được ghi lại. Như vậy thì tất nhiên là có thể là còn nhiều người nữa nhưng mà không được ghi. Đó. Thì đây là bà tên là Ngọc Kiều, đây là trưởng nữ của Phụng Càn Vương. Phụng Càn Vương tức là Lý Nhật Trung, con của Lý Thái Tông đó. Vậy tức là bà cũng thuộc về dòng dõi của hoàng tộc nhà Lý. Sau đó thì được vua Lý Thánh Tông mà nuôi trong cung, tức là một con nuôi của Lý Thánh Tông, và lớn lên thì được gả cho người họ Lê, là quan trong một ngôi Chân Đăng. Họ Lê này tức là thuộc về dòng dõi của Lê Đại Hành, là làm quan trong một ngôi Chân Đăng. Chân Đăng tức là bây giờ là thuộc về huyện Tam Nông ở tỉnh Phú Thọ đó. Khi mà chồng mất thì bà mới thủ tiết chứ không có tái giá. Đây, một hôm bà than: ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng, huyễn ảo, huống là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao? Tức là bà cũng cảm nhận cái sự vô thường tạm bợ của thế gian. Như vậy là cái hạt giống bồ đề đó nó đã sống dậy. Đây tức là bà cũng có cái chủng tử, chủng tử Phật pháp, cho nên đời nó cảm nhận cái sự tạm bợ của thế gian. Cái hạt giống bồ đề đó nó phát triển, nó sống dậy, nó giúp khiến cho bà phát tâm đi tu đó. Cho nên là xem tất cả pháp ở trong thế gian đều như mộng hết, như huyễn ảo, không có thật, không có tả, không có bền. Còn như vậy thì huống nữa là các thứ phù vinh. Phù vinh tức là những cái thứ vinh hoa tạm bợ đó mà có đáng trông cậy gì. Thế rồi bà đem tất cả tư trang ra bố thí, cạo tóc xuất gia, đến thiền sư Chân Không ở làng Phù Đổng xin thọ với Bồ Tát và học hỏi tâm yếu, tức là yếu chỉ về thiền á. Thiền sư Chân Không trao cho bà pháp danh Diệu Nhân và dạy trụ trì nghi viện Hương Hải ở làng Phù Đổng Tiên Du. Thì đây là bà xuất gia rồi theo thiền sư Chân Không để mà thọ với Bồ Tát và học về thiền. Và thiền sư Chân Không mới cho là cái pháp danh là Diệu Nhân. Vậy là cái tên Diệu Nhân đó là do thiền sư Chân Không mà ban cho, rồi dạy cho bà trụ trì ở cái ni viện Hương Hải. Ni viện Hương Hải tức là bây giờ là một cái chùa mà gần ở bên chùa Kiến Sơ đó, ở làng Phù Đổng thuộc về Bắc Ninh. Chùa cái ni viện Hương Hải này thì cũng còn có tên là chùa Linh Ứng nè, thì đó là nơi mà bà trụ trì và bây giờ cũng còn cái di tích. Hàng ngày bà gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, là bậc mẫu mực trong ni chúng thời ấy. Có người đến cầu học, bà thường dạy họ tu tập đại thừa, dạy rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tùy đó mà vào. Tức là dạy người thì bà thường dạy tu tập theo đại thừa, cho nên bà dạy là chỉ tánh mình đó nó trở về nguồn thì đốn hay là tiệm đó tùy đó mà vào. Tức là làm sao mà luôn luôn là quay trở về với cái tự tánh của mình đó thôi, chứ là không có chạy cầu tiền bên ngoài. Rồi nếu mà tánh mình mà được trở về nguồn thì hoặc là đốn là nhanh hay là tiệm là chậm đó, nhanh chậm thì tùy đó mà vào thôi, mà thể nhập chứ không có con đường nào khác, không có chạy tiền cầu bên ngoài, không có gọi là theo nữa là nghĩa là thứ lớp, đây là trở về thẳng và tự tánh. Thì thường ngày bà chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỵ thanh sắc ngôn ngữ, có học giả hỏi tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ sắc thanh, không? Tức là bà thường ngồi lặng lẽ, không? Kỵ cái sắc thanh, tức là không có thích gì sắc và thanh đó, ngôn ngữ, cho nên có vị học giả đó mới hỏi đây là dẫn ở trong kinh Di Ma Cật. Di Ma Cật là ông Di Ma Cật á, ông nói là tất cả vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên ta có bệnh, vì ta bệnh đó vì tất cả chúng sanh bệnh, cho nên em dẫn như vậy, thì vậy là tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, thì tại sao lại phải kỵ sắc kỵ thanh, tức là tùy duyên mà quá độ cho họ thì có gì đâu mà phải kỵ phải tránh, đó. Thì bà nương theo kinh bà đáp, tức là ở đây thì người hỏi đó dẫn kinh Di Ma Cật để mà hỏi, thì bà cũng nương kinh để mà đáp, nhưng mà nương kinh là kinh Kim Cang, là nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Nguyên văn là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Đó là bài kệ trong kinh Kim Cang. Nghĩa là trong đó nói rằng nếu mà dùng cái sắc sắc tướng rồi đó, hình sắc rồi đó để mà thấy ta, thấy ta tức là Phật chỉ là Như Lai đó, và dùng âm thanh để mà cầu ta đó, thì người ấy là hành theo đạo tà, đi theo con đường tà, không thể thấy được Như Lai. Tức là theo hình sắc bên ngoài, âm thanh bên ngoài, vì hình sắc âm thanh đó là thuộc về cái tướng vô thường, phải không? Sắc nó có đó thì nó hoài đó, còn âm thanh cũng vậy, nghe đó rồi nó vang nó đó rồi nó cũng mất đó, thì đó là cái vô thường sanh diệt. Nếu mà theo cái tướng vô thường sanh diệt đó thì không thể thấy được Như Lai, thấy không? Nhưng mà nếu lìa đó thì cũng không thể thấy được. Cho nên ở đây thì bà dẫn đó là nếu mà theo thanh sắc, không? Thì không thể thấy được Như Lai, tức là cái chân thể đó, của Như Lai chân thật đó, tức là cái chỗ chân thật không sinh diệt, phải vượt qua cái tướng thanh tướng sắc đó mà ngộ trở lại nguồn tâm, thì mới khéo thấy được cái lẽ thật, thấy được Như Lai. Như vậy thì cái quan trọng là phải ngộ trở lại cái nguồn tâm đó, chứ không có theo sắc tướng. Đó thì bà cũng khéo léo, bà dẫn kinh Kim Cang để mà trả lời, mà trở lại nguồn tâm thì nguồn tâm ở đâu mà trở về, tức là gọi là cái biết mà đang sờ sờ trước mặt mình đây chứ đâu, không đang đó mà mình lại mê, cho nên bây giờ khéo quên cái tướng bên ngoài đó, mình nhận trở lại cái biết mà hiện sờ sờ mình đang sống đây, tức là cái biết mà trước khi có tiếng nói, trước khi mà cái hình sắc nó hiện ra, thí dụ như các ngài mà gọi là có khi các ngài các thiền sư khi dơ cái Phật tử hoặc dơ nắm tay rồi lên đó, thì trước khi dơ nắm tay lên thì đã có nói sẵn rồi, có nói là trước khi dơ nắm tay lên, cũng như có nói sẵn trước khi mà mở miệng nói, thì cái đó gọi là cái biết mà nó sẵn hiện tiền nơi mình ở đây. Thì mỗi người khéo quay trở về tỏa sáng được cái đó, thì cái đó là thấu được cái Như Lai nơi chính mình. Do đó mà ở đây thì bà dùng cái bài kệ này để nhắc nhở, cũng để đáp lại cái học giả đó. Sở dĩ mà bà nghĩa là kỵ thanh sắc đó là muốn nhắc nhở đó, mọi người đó phải nghĩa là khéo quay trở lại, chứ không có theo cái tướng thanh tướng sắc đó. Đây thì học giả, cái người hỏi mà hỏi thêm, vậy thì tại sao ngồi yên, không? Tại sao cứ ngồi yên? Thì bà đáp là xưa nay không đi, xưa nay không có đi, tức là muốn chỉ cái gì? Tức là đây cũng là muốn chỉ Như Lai đó, không? Thì cái chỗ mà cái chân thể mà Như Lai đó là cái chỗ không có thuộc đến hay đi, tức là nó vẫn luôn luôn sờ sờ ở nơi mình, cho nên không có đến đi gì hết. Mà trong kinh Kim Cang gọi là Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở xứ, tức là Như Lai đó là không có từ đâu mà đến, cũng không có đi đâu, mà đi về đâu, tức không đến không đi, đó là Như Lai ha. À, thì không đến đi tức là cái gì, tức là hiện tiền là cái biết đang sờ sờ nơi mình đây, tức là nó không đến, không từ đâu mà đến mà nó cũng không đi đâu. Còn cái mà có đến có đi là cái đó thuộc về sinh diệt, cũng như cái thân mình đây là nó có đến rồi nó cũng có đi. À, đến là từ cha mẹ mà sinh ra, rồi nó cũng đi là khi mà hết duyên thì nó tan rã. Đó thì cái đó có đến có đi, còn cái biết mà chờ chờ nơi mình đó thì nó không có hình tướng gì hết, cho nên nó không đi đâu hết, đó mới là cái chỗ chân thật. Đó, đây là bà đáp khéo, tức là xưa nay nó không có đi. Rồi người hỏi, rồi hỏi tiếp là thế nào chẳng nói, thì bà đáp là đạo vốn không lời. Tại sao chẳng nói? Thì đây là đạo vốn không lời. Đạo tức là cái chỗ chân thật đó, chỗ cái lẽ thật đó, thì nó vốn không có lời. Tức là lời nói không thể đến được với đạo. Nhưng mà khi bà nói đạo vốn không lời thì sao? Thì bà đã nói rồi, đạo không lời nhưng mà bà đã nói thì có lời. Bà nói rồi thì có lời rồi thì sao? Là cho nên đó là một cái khéo để cũng đánh thức mình là phải khéo nhận lại, thấy được cái ý ngoài lời.